Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Đài Việt ngữ, đài phát thanh tiếng Lý Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài nhận định của tác giả Vũ Văn An về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Sau đó là các tiết mục Một Góc Nhìn và Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 7, câu 40 đến câu 53. Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hoàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một nguồn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời cách mạng Pháp, giáo hội tại Pháp bị bất hại dữ dội. Một hôm, cha Stefano cải trang đến dân lễ tại một gia đình đạo đức trong xứ. Đó là gia đình cậu Benjamin. Cậu bé này rất sung sướng, vì đây là lần đầu tiên cậu được dự lễ. Sau thánh lễ, cậu theo cha xứ đi đưa mình thánh Chúa cho người bị đau liệt. bỗng có tiếng người, một toán lớn tiếng lại. Thế là cha con bỏ chạy. Nhưng trước khi chia tay nhau, cha Stefano trao cho Benjamin hộp đựng mình thánh Chúa, vì nghĩ rằng cậu còn bé nên bọn lính có lẽ chẳng để ý tới. Trong lúc chạy trốn, Benjamin lấy mình thánh Chúa trong hộp ra rồi nuốt luôn. Vì còn nhỏ chạy chậm nên Benjamin bị bắt. Rồi một lát sau, cha Stefano cũng bị bắt. Bọn lính tra hỏi cha: ông cất những cái bánh nhỏ ở đâu? Cha Stefano một mực nín lặng. Tức giận, bọn lính bắn cha chết tại chỗ. Lục soát người cha Stefano một hồi, chúng không thấy gì nên quay sang nạt nộ Benjamin: chắc mày đang giữ mấy chiếc bánh đó phải không? Đưa ngay cho tụi tao, nếu không sẽ bị chết như thế đấy. Benjamin vừa can đảm nhưng cũng vừa ngây thơ trả lời: tôi đang giấu kín lắm. Chúng phải dồn: mày giấu ở đâu? Benjamin ngây thơ trả lời: tôi giấu ở trong lòng tôi. Các ông muốn lấy thì mổ ra mà lấy. Điên tiết về câu trả lời của Benjamin, bọn lính bắn luôn cậu ngay gốc một cây cổ thụ. Mấy năm sau, giáo hội được bình an trở lại. Một cơn bão làm cho cây cổ thụ kia bị tróc gốc. Dưới gốc cây này, người ta thấy hai xác. Trên xác của Benjamin, người ta thấy một hộp đựng thánh Chúa vẫn còn sáng ngời. Benjamin, một cậu bé tuổi đời chẳng có bao nhiêu, học biết về Chúa cũng chẳng là mấy, vì cậu chưa xưng tội trước Chúa lần đầu. Vậy mà trước cơn thử thách, phản ứng của cậu thật anh hùng. Trái lại như cô đề một, một con người đã học hỏi nhiều về Chúa, đã từng đến gặp gỡ trao đổi, thảo luận với Chúa Giêsu, đã được Chúa chỉ vẽ tường tận về giáo lý của Ngài. Thế nhưng trước âm mưu ám hại Chúa, trước những kẻ phỉ báng chống đối Chúa, ông chỉ lên tiếng một cách yếu ớt rằng: luật pháp của chúng ta lại cho phép chúng ta kết án ai trước khi nghe người ấy nói và biết người ấy làm gì hay không. Thế rồi ông im lặng để mặc cho người ta hành động. Tại sao lại có sự khác biệt lớn lao giữa cậu bé Benjamin và nhà học giả uyên thâm Nicodemo như thế? Câu trả lời chỉ là vì mức độ của lòng yêu mến. Như thế, những hiểu biết về Chúa có giá trị gì nếu nó không giúp chúng ta yêu mến Ngài hơn? Mà lòng yêu mến Chúa chỉ có khi chúng ta biết đem những gì chúng ta biết về Chúa ra để sống. Không như thế, thì những hiểu biết của chúng ta sẽ trở thành những chướng ngại cho ta đến với Chúa. Tại sao Nicodemo đã có phản ứng yếu ớt như vậy trước những người đang chống đối Chúa Giêsu? Phải chăng là vì sự hiểu biết của ông? Hiểu biết nên mới cân nhắc, tính toán, so đo, và vì thế ông không dám liều lĩnh đứng ra binh vực Chúa. Còn Benjamin, hiểu biết về Chúa không bao nhiêu, nhưng yêu mến Chúa thiết tha, vì thế cậu đã dám liều. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những hiểu biết của chúng ta về Chúa trở nên những động lực thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa. Hãy nhìn lên thập giá, chúng ta sẽ tìm thấy được ở đó sức mạnh giúp chúng ta can đảm bước theo Chúa. Amen. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Thank you.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Những hoạt động đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã đến kính viếng và cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, để cầu xin Mẹ Thiên Chúa dìu dắt Ngài trong việc phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostini Vanini thắp tùng và được Đức Hồng Y Santos Efrin y Castello giám quản đền thờ, cùng với các kinh sĩ đền thờ và các cha dòng Đa Minh giải tội, các tu sĩ Francisco coi nhà thánh chào đón. Hiện diện tại đây cũng có Đức Hồng Y Bernalo, quyền giám quản đền thờ Đức Bà Cả, và Đức Tổng Giám mục Gaior Gainswing, chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Sau khi đặt hoa trên bàn thờ và cầu nguyện riêng lối 10 phút, trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại nhà nguyện Paulina, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thánh tích máng cỏ ở dưới bàn thờ chính và viếng nhà nguyện Sistina, nơi có bàn thờ mà Thánh Ignacio Loyola đã dâng thánh lễ đầu tiên vào lễ Giáng sinh. Ngài cũng kính viếng di hài Thánh Giáo Hoàng Pio Đệ Ngũ tại cùng nhà nguyện. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng chào thăm từng vị kinh sĩ và các cha giải tội và nhân viên. Trên đường về Vatican, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại tại nhà trọ giáo sĩ quốc tế ở đường Sconfa, số 70 để lấy hành lý. Đây là nơi ngài trọ trong những ngày trước khi vào mật nghị. Trước khi rời nơi đây, Đức Giáo Hoàng đã trả tiền trọ những ngày trước đó để làm gương. Nhân viên từ chối, không dám lấy, nhưng ngài ép phải lấy và nói rằng, đây là tiền trọ của tôi trong tư cách là Hồng Y. Xe Đức Thánh Cha di chuyển sáng hôm đó chỉ là một xe thường của Hiến binh Vatican, chứ không phải là xe dành cho Giáo Hoàng. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với các Hồng Y tại nhà nguyện Sistina để bế mạc mật nghị. Thánh lễ không có dân chúng tham dự, nhưng được trực tiếp truyền hình. Sau đó, Ngài đã viếng thăm căn hộ Giáo Hoàng. Căn hộ này đã được niêm phong kể từ khi việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bắt đầu có hiệu lực vào cuối ngày 28 tháng 2 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cũng công bố lịch trình hoạt động của Đức Tân Giáo Hoàng trong những ngày tới đây là lúc 11 giờ sáng thứ Sáu 15 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tất cả các Hồng Y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 16 tháng 3, Ngài tiếp kiến đại diện của giới truyền thông hiện diện tại Roma trong những ngày này. Tính đến ngày 12 tháng 3 vừa qua, có hơn 5.600 ký giả và nhân viên truyền thông các nước đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật về các sinh hoạt tại tòa thánh nhân dịp bầu giáo hoàng mới. Con số trên đây không kể 650 ký giả đăng ký thường trực, gồm 400 ký giả báo chí, 57 nhiếp ảnh viên, 201 ký giả và nhân viên truyền hình. Số người xin đăng ký nhân dịp mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới là 5.683 người, và có hơn 5.200 đơn được chấp nhận. Trong số này, có 1.845 người thuộc giới báo chí và phóng viên, 1.036 người là nhân viên thu hình, 999 kỹ thuật viên, 595 người sản xuất chương trình, 414 nhiếp ảnh viên, 132 người thực hiện các chương trình truyền hình. Các nhân viên truyền thông trên đây đến từ 76 quốc gia và nói 26 ngôn ngữ. Sáng Chủ nhật 17 tháng 3, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền kinh lần đầu tiên với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sáng thứ ba, 19 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc sứ vụ Phêrô. Sau cùng ngày thứ tư, 20 tháng 3, không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu, nhưng Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn các giáo hội Kitô anh em. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ban tối ngày 13 tháng 3, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại thăm hỏi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sẽ đến thăm người tại Castel Gandolfo trong những ngày tới đây. Chiều tối ngày thứ tư, 13 tháng 3, sau khi đắc cử, Đức Tân Giáo Hoàng đã đứng trước bàn thờ và nhận sự chúc mừng của các hồng y. Sau đó, khi trở về nhà trọ Thánh Marta, Đức Giáo Hoàng đã từ chối dùng xe riêng của Giáo Hoàng, nhưng đi chung xe buýt với các hồng y. Vào cuối bữa ăn tối, trong bầu khí thật vui vẻ, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn các hồng y và nói rằng, xin Chúa tha thứ cho anh em vì những gì anh em đã làm. Ngài ám chỉ đến việc các hồng y đã bầu ngài làm giáo hoàng. Sau cùng, cho Lombardi trả lời câu hỏi của giới báo chí và cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sử dụng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và Anh. Tin Vatican. Huấn từ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco là không tuyên xưng Đức Kitô chịu đóng đinh thì không phải là môn đệ của người. Giảng trong thánh lễ tạ ơn chiều thứ năm 14 tháng 3 vừa qua, cùng với quý vị hồng y tham dự mật viện, Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết rằng, khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Tiếp đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản dịch tiếng Việt của Phaolô Phạm Xuân Khôi, toàn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các hồng y tại Nguyện đường Sistina hôm thứ Năm 14 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong các ba bài đọc này, tôi thấy có một chủ đề chung là hành động. Trong bài đọc thứ nhất là con đường hành động. Trong bài đọc thứ hai là hành động xây dựng hội thánh. Trong bài đọc thứ ba, trong tin mừng, là hành động tiên xưng. Đi, xây dựng và tiên xưng. Hãy đi, hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy cùng đi trong ánh sáng của Chúa. Đây là điều đầu tiên Chúa đã nói với ông Abraham. Hãy đi trong sự hiện diện của ta, và hãy sống hoàn hảo. Đi. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình, và chúng ta sai lầm khi chúng ta ngừng lại. Hãy đi trong sự hiện diện của Chúa, trong ánh sáng của Chúa, cố gắng sống trong sự hoàn hảo mà Thiên Chúa đòi hỏi ở ông Abraham trong lời hứa của Ngài. Hãy xây dựng. Xây dựng hội thánh. Người ta nói về những viên đá. Những viên đá có tính nhất quán, nhưng những viên đá sống động là những viên đá được Chúa Thánh Thần sức dầu. Hãy xây dựng hội thánh, hiền thê của Đức Kitô, mà đá gốc tường của hội thánh ấy chính là cùng một Chúa. Đây là một hành động khác trong đời sống chúng ta là xây dựng. Thứ ba là hãy tuyên xưng. Chúng ta có thể đi như chúng ta muốn. Chúng ta có thể xây dựng rất nhiều điều. Nhưng nếu anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, thì có điều gì sai? chúng ta sẽ trở thành một cơ quan hỗ trợ cho tổ chức phi chính phủ, chứ không phải hội thánh, là hiền thê của Chúa. Khi anh em đi, anh em dừng lại. Khi anh em không xây dựng trên đá, điều gì sẽ xảy ra? Điều sẽ xảy ra như xảy ra cho các trẻ em khi chúng ở trong những lâu đài xây trên cát ở bãi biển. Tất cả đều sụp đổ, không vững chắc. Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, tôi nhớ lại những lời của Leon Bloy. Ai không cầu nguyện cùng Thiên Chúa là cầu nguyện với quỷ dữ. Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, anh em tuyên xưng tính trần tục của ma quỷ, sự trần tục của ma quỷ. Đi, xây cất, xây dựng và tuyên xưng. Nhưng không phải là dễ dàng như thế, vì trong việc đi, xây dựng và tuyên xưng, đôi khi có những đột biến, có những sự di chuyển mà không chỉ là chuyển động theo đường, mà là những chuyển động kéo chúng ta ngược lại. Tin mừng này tiếp tục với một hoàn cảnh đặc biệt. Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá. Điều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Tôi ao ước rằng tất cả chúng ta, sau những ngày ân sủng này, có lòng can đảm. Can đảm chính là để đi trong sự hiện diện của Chúa, với thánh giá của Chúa, để xây dựng hội thánh trên máu của Chúa được đổ ra trên thánh giá, và để tuyên xưng một vinh quang duy nhất là vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh. Và bằng cách này, hội thánh sẽ tiến lên. Tôi ước mong cho tất cả chúng ta rằng Chúa Thánh Thần, nhờ lời cầu nguyện của mẹ Maria, mẹ chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng để đi xây dựng và tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Ước được như vậy. Amen. Tin Roma. Danh gọi của Đức Tân Giáo Hoàng là Francisco. Hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC vừa phổ biến ngày 14 tháng 3 vừa qua lời xác nhận của linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, rằng danh gọi của Đức Tân Giáo Hoàng là Francisco không có thêm số thứ vị đệ nhất, vì chi tiết này không cần thiết. Như thế từ nay chúng ta gọi ngài là Đức Giáo Hoàng Francisco, ngắn gọn như vậy thôi. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Caracas kêu gọi tha thứ và cầu nguyện cho cố Tổng thống Hugo Chavez. Trong điện văn gửi về quê hương từ Vatican, Đức Hồng Y Jorge Rosa Savino, Tổng Giám mục thủ đô Caracas, đã khích lệ các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân của Tổng giáo phận Caracas hãy cầu nguyện cho linh hồn của cố Tổng thống Hugo Chavez. Ngay sau khi biết tin ông Hugo Chavez qua đời hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Jorge Rosa Savino, 70 tuổi, lúc ấy đang tham dự các cuộc họp khoáng đại của các vị hồng y để chuẩn bị bầu chọn giáo hoàng tại Vatican, cho biết, ngài dâng thánh lễ cầu cho sự an nghỉ của linh hồn ông Hugo Chavez. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày và nhận định của tác giả Vũ Văn An về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định của Vũ Văn An về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Đúng như nhận định của linh mục Matt Malone, dòng tên, chủ bút tạp chí America, phát biểu vào ngày đầu tiên của mật viện, các hồng y của giáo hội đã chọn một vị giáo hoàng với ba đặc điểm: quản trị, truyền giảng tin mừng và trên hết là thánh thiện. Ngài là một hồng y càng ngày càng nổi tiếng về tâm linh và tài lãnh đạo mục vụ tại một vùng có số tín hữu Công giáo đông đảo nhất thế giới. Từ năm 1998, ngài là tổng giám mục của Buenos Aires, nơi tác phong của ngài khá khiêm nhường và gần gũi dân. Ngài sử dụng xe buýt thăm viếng người nghèo, sống trong một căn hộ đơn giản và tự nấu lấy các bữa ăn. Với nhiều người tại Buenos Aires, ngài đơn giản chỉ là cha George. Ngài từng thành lập nhiều giáo xứ mới, tái tổ chức các văn phòng quản trị, đưa ra nhiều sáng kiến phò sự sống và khởi sự nhiều chương trình mục vụ mới như một ủy ban cho người ly dị. Ngài từng đóng vai đồng chủ tịch thượng hội đồng giám mục năm 2001 và được bầu vào ủy ban thường trực của thượng hội đồng, nên không xa lạ gì với các giám mục thế giới. Ngài cũng soạn tác nhiều cuốn sách về linh đạo và suy niệm, và là người mạnh dạn lên tiếng chống phá thai và hôn nhân đồng tính. Năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, ngài khuyến khích hàng giáo sĩ toàn quốc thúc giục tín hữu biểu tình chống lại luật này, vì nếu đem ra thi hành, nó sẽ chấn thương gia đình một cách trầm trọng. Ngài cũng cho rằng việc các cặp đồng tính được nhận con nuôi sẽ tước đoạt khỏi trẻ em quyền được lớn lên một cách nhân bản, quyền mà Thiên Chúa muốn chúng được hưởng qua một người cha và một người mẹ. Năm 2006, ngài chỉ trích một dự luật của Argentina nhằm hợp pháp hóa việc phá thai trong một số hoàn cảnh, cho đó là bất kính đối với các giá trị được đa số người Argentina tôn trọng, và nhằm thuyết phục giáo hội Công giáo dao động trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Vai trò của ngài cũng buộc ngài phải công khai nói tới kinh tế, các vấn đề xã hội và chính trị mà xứ sở ngài đang phải đối phó. Các bài giảng và diễn văn của ngài luôn nhắc tới sự kiện mọi người đều là anh chị em với nhau, và giáo hội cũng như xứ sở phải làm hết sức sao cho mọi người cảm thấy mình được chào đón, kính trọng và chăm sóc. Dù không quá chính trị, Đức Hồng Y Bergoglio không tránh né tác động chính trị và xã hội của sứ điệp tin mừng. Từ lúc được bầu làm giáo hoàng và trong suốt ngày đầu tiên, Đức Francisco gây hết từ ngạc nhiên thú vị này tới ngạc nhiên thú vị khác, mà theo giám đốc tin tức của đài truyền hình EWTN, thì chẳng có gì thay đổi đối với ngài, nhưng là thay đổi rất nhiều đối với người khác. Ngạc nhiên đầu tiên, như lời Đức Hồng Y Dolan của New York kể lại, là việc ngài đứng để nhận sự thần phục của các hồng y anh em, chứ không ngự trên ngai tại nhà nguyện Sistina, một việc mà ngài nhận thấy rất bình thường. Thái độ tự nhiên quay qua quay lại ngay trên đàn công đầy nghi lễ của Vatican trước hàng nửa triệu tín hữu và quân cát phía dưới cũng là một hình thức lạ với nhiều người, nhưng với ngài thì chẳng có gì lạ cả. Hình như nửa triệu tín hữu kia cũng vẫn chỉ là anh chị em của ngài, như những anh chị em của ngài tại Buenos Aires. Ngoài bộ áo trùng trắng ra, chưa có gì khác chứng tỏ ngài ra khác. Không biết chiếc nhẫn ra sao, nhưng cây thánh giá trên ngực thì theo cha Lombardi vẫn là cây thánh giá khi còn là tổng giám mục Buenos Aires. Không ai không chú ý tới cử chỉ cuối cùng trước khi ngài tạm biệt đám đông tại công trường nhà thờ Thánh Phêrô khi ban phép lành đầu tiên cho họ. Các chức sắc nghi lễ nhắc ngài rời khỏi khán đài, nhưng ngài quay qua phụ tá đòi mang micro tới để ngài chúc họ ngủ ngon và hứa cầu nguyện cho họ vào ngày hôm sau. Với người khác đó là phá lệ, nhưng với ngài đó là việc bình thường không có gì thay đổi. Người ta nhắc đến chuyện ngài bông đùa trên ban công Vatican về việc các hồng y anh em phải lặn lội vượt trùng dương tới tận chân trời góc bể để tìm ra ngài. Nhưng chuyện bông đùa còn vui hơn, được Đức Hồng Y Đồ Lan kể lại, là lúc trở lại nhà nguyện Thánh Marta bằng xe buýt nhỏ quen dùng lúc dự cơ mật viện, chứ không phải là loại xe dành riêng cho giáo hoàng. Ngài nói với các hồng y anh em, xin Chúa tha tội cho anh em, vì đã dạy chọn tôi làm giáo hoàng. Vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Nhưng sự không thay đổi này hiện đang làm đau đầu nhiều giới chức Vatican, cụ thể là các người có nhiệm vụ tháp tùng ngài và các nhân viên an ninh. Về việc này, có người so sánh ngài với Đức Gioan Phaolô đệ nhất, vị giáo hoàng là chính mình, đến độ một mình ra khỏi khuôn viên Vatican. Quả tình, nụ cười của Đức Francisco không khác bao nhiêu so với nụ cười của vị giáo hoàng của nụ cười, Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Giám đốc tin tức của đài truyền hình EWTN phúc trình rằng, Đức Francisco muốn đi đâu thì đi, đi thế nào thì đi, ngài là người của chính ngài, khiến giới chức an ninh không biết đâu mà mò. Về điểm này, phát ngôn viên tòa thánh là cha Lombardi xác nhận, các nhân viên an ninh đang tìm cách thích ứng với phong cách đi đứng hết sức đặc trưng của Đức Francisco. Ngài vẫn là ngài, không thay đổi, nhưng sự không thay đổi này đang làm thay đổi nhiều người. Ngài không theo cửa chính của đền thờ Đức Bà cả, vì lúc đó chưa mở cửa, thì ta vào theo lối phòng áo rất tự nhiên, không thắc mắc, tự tay mang bó hoa lòng từ ngoài, vòng hết gian chính nhà thờ, tới tượng mẹ, bằng một nhịp bước không cần chờ ai, tự đặt bó bông đơn giản trước tượng mẹ để cầu cho anh chị em mình. Nếu để ý thì đây là một bó bông hết sức tầm thường, một bó bông mà bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể ngắt từ thửa vườn sau nhà. Điều gây ngạc nhiên hơn cả là sau một đêm ngủ ngon, như ngài nói với các hồng y anh em, mọi sự việc xem ra vẫn không có gì thay đổi đối với ngài. Rồi Vatican, lần đầu tiên trong tư cách giáo hoàng, ngài vẫn không dùng xe limousine của giáo hoàng, mà dùng một trong các xe của cảnh sát Vatican để kính viếng đền thờ Đức Bà cả. Lúc đến cũng như lúc đi, chỉ vỏn vẹn mấy chức sắc tháp tùng. Trên đường trở về, ngài làm mọi người ngạc nhiên khi gửi lời chào tới các trẻ em trong một ngôi trường gần đó, rồi bắt tài xế dừng lại nhà giáo sĩ gần Piazza Navona, nơi ngài cư ngụ trước khi tham dự mật viện, để lấy đồ còn gửi tại đó và nhất là trả tiền trọ. Điều này không biết có phá bỏ mọi nghi thức liên quan tới vị giáo hoàng tân cử hay không, nhưng nhất định đánh đổ câu trả lời của linh mục Matt Malone, chủ bút tạp chí America, khi ngài trả lời một câu hỏi của độc giả rằng, khi được bầu, Đức Giáo Hoàng có đi lấy đồ của mình và mang tới Roma hay không? Linh mục Malone nói như đình đóng cột rằng, vị tân giáo hoàng sẽ ở lại Vatican, mọi đồ dùng của ngài sẽ được mang tới cho ngài bằng bất cứ giá nào. Câu trả lời này ít nhất không đúng đối với Đức Francisco. Sự thay đổi mà Đức Francisco trong những ngày tới sẽ mang lại chắc chắn rất sâu xa, không phải chỉ là cung cách bề ngoài mà còn cả trong tư duy con người nữa. Sự thay đổi này cũng được Ngài vạch ra cho anh chị em của Ngài ở Buenos Aires nhân dịp đầu mùa chay vừa qua. Trong sứ điệp mùa chay này, Đức Tổng giám mục Bergoglio khẩn khoản nói với anh chị em của Ngài rằng, nước Thiên Chúa cần trái tim anh chị em bị xé nát bởi ý nguyện hồi tâm và yêu thương, ngập tràn ơn thánh và các cử chỉ hữu hiệu để thoa dịu nỗi đau của anh chị em vốn đang cùng đồng hành với chúng ta. Sứ điệp ấy khẩn thiết kêu mời mọi người chống lại tác phong dựng chân và cái ác xã hội do tội lỗi tạo nên. Chính tội lỗi tạo ra sự suy đồi trong xã hội, một suy đồi đang phá hoại các gia đình, khu xóm, cộng đồng và nói chung toàn bộ nền văn hóa của ta. Chống lại thứ văn hóa lạnh lùng với người yếu thế hơn cả, ta phải để thân phận của anh chị em ta đâm thấu trái tim ta bằng cách trở về với Thiên Chúa. Ta không thể gần gũi Chúa Kitô mà lại dựng dưng trước cảnh thối nát và tha hóa xã hội mà tội lỗi đã gây ra trên bình diện cơ bản nhất của xã hội là gia đình, liên hệ vợ chồng, liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Cái vết thương do tội lỗi gây ra trên sâu đến độ không thể chữa chạy bằng những hành vi và cử chỉ bên ngoài. Nếu ta biết quan tâm tới xã hội, thẩm sâu tâm hồn ta phải tan nát vì sự kiện ta phạm tội. Tội lỗi làm trái tim ta ra cứng cỏi. Chính trái tim ra cứng cỏi ấy khiến ta coi trẻ chưa sinh, hôn nhân truyền thống, người già, người bệnh và người nghèo như những bất tiện cần tránh né. Ta không bảo vệ và yêu thương người yếu thế nhất trong xã hội đủ, vì ta không đếm xỉa gì tới thực tại tội lỗi trong đời ta. Hãy xé nát trái tim, đừng xé nát quần áo. Hãy trở về với Thiên Chúa, đứng từ bi nhân hậu, chậm nỗi giận và thật giàu xót thương. Chỉ khi nào trở về với tình yêu Thiên Chúa, ta mới bắt đầu thực sự yêu thương nhau trong gia đình, chòm xóm, cộng đồng và xa hơn thế. Sự hồi tâm này là đường dẫn tới sự sống, dẫn tới phục sinh. Ta diễm phúc có được một nhà truyền giảng như thế trên ngai tòa Phê-rô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Vũ Văn An về Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đối thoại với các tôn giáo khác, đó sẽ là thái độ của toàn thể giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài tư tưởng về vấn đề đối thoại giữa người Công giáo và những anh chị em theo tôn giáo khác cách chung và cách riêng là tại Á Châu chúng ta. Khi thi hành công tác truyền giáo, để chú toàn sứ mệnh của mình, giáo hội nói chung hay các nhà truyền giáo nói riêng, đã không bao giờ bỏ quên thái độ đối thoại. Thánh Francisco Xavier, vị tông đồ cao cả của Á Đông, đã là con người của đối thoại để rao giảng tin mừng của Chúa cho những dân tộc Á Đông chúng ta. Nhưng ngày nay, hơn bao giờ hết, giáo hội Công giáo có một ý thức mạnh mẽ và rõ ràng hơn về giá trị và sự cần thiết của đối thoại. Một cuộc đối thoại đích thực, để thực hiện và phát triển một cách hữu hiệu chính sứ mạng riêng của mình. Công đồng chung Vaticano thứ hai trong nhiều tài liệu đã cổ võ cho sự đối thoại. Trước hết, nơi hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 92 đã viết như sau. Với sứ mệnh đem sứ điệp phúc âm soi chiếu cả thế giới và quy tụ trong một Chúa Thánh Thần tất cả mọi người của mọi quốc gia, chủng tộc hay văn hóa, giáo hội trở thành dấu chứng của tình huynh đệ, một mối tình tạo điều kiện và cổ võ một cuộc đối thoại chân thành. Chúng tôi, các nhị phụ, ước mong đối thoại cởi mở để dẫn đưa tất cả đến chỗ trung thành đón nhận và hăng hái thực hiện những gì Chúa Thánh Thần thôi thúc. Niềm ước mong đối thoại đó chỉ do lòng yêu mến chân lý hướng dẫn, và dĩ nhiên vẫn giữ được sự khôn ngoan thích hợp. Về phần chúng tôi, niềm ước vọng đối thoại này không loại trừ một ai hết. Từ những người đang tôn thờ những giá trị tinh thần nhân bản cao quý mà chưa nhận biết đến tạo thành, đến những ai chống đối và bắt hại giáo hội bằng nhiều cách. Vì Thiên Chúa Cha là nguyên lý và cùng đích mọi sự, nên tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm anh em với nhau, và vì thế được gọi lãnh nhận thiên chức làm người và làm con Thiên Chúa. Chúng ta có thể và phải cộng tác, không bạo động, không xảo trá, để xây dựng một thế giới trong hòa bình đích thực. Một cách đặc biệt hơn, trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh đến việc cần thiết huấn luyện những nhà truyền giáo thời đại chúng ta biết đối thoại. Sắc lệnh của công đồng viết như sau: một hoạt động truyền giáo được thực thi đúng đắn và có tổ chức chặt chẽ đòi hỏi các thợ rao giảng phúc âm phải được chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình một cách khoa học, nhất là để đối thoại với các tôn giáo và văn hóa ngoài Kitô giáo. Thái độ đối thoại của nhà truyền giáo là một thái độ noi gương thái độ của Chúa Giêsu. Sắc lệnh về truyền giáo của Công đồng Vaticano thứ hai còn viết như sau: như chính Chúa Giêsu Kitô đã dò xét tâm hồn con người và đối thoại với họ đúng theo kiểu loài người để dẫn họ đến ánh sáng thần linh, thì các môn đệ của người một khi thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô cũng phải hiểu biết người họ chung sống và phải đàm thoại với họ, để nhờ chính việc đối thoại chân thành và nhẫn nại này, các môn đệ học biết những ân huệ phong phú đã được Thiên Chúa rộng ban cho các dân tộc. Đồng thời các môn đệ phải cố gắng đem ánh sáng phúc âm chiếu soi những sự phong phú đó, giải thoát chúng và đem chúng về quy phục Chúa cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nguyên tắc rõ ràng của Công đồng Vaticano thứ hai cho công cuộc truyền giáo thời nay. Đối thoại để dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô, chứ không phải đối thoại để rồi chiều theo những khuynh hướng xấu và thụ nghịch phúc âm của con người, đến đổi cuối cùng loại bỏ Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp như sau: giáo hội địa phương tại Á Châu đã sống tinh thần đối thoại này như thế nào? Đại lục Á Châu là đại lục của những tôn giáo lớn ngoài Kitô giáo. Tại đây, đạo Công giáo chỉ chiếm 2.3% dân số. Do đó, vấn đề đối thoại với các tôn giáo là một vấn đề đặc biệt có tầm quan trọng đối với những cộng đoàn giáo hội Công giáo nhỏ bé. Trong kỳ họp Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần đầu tiên tại Đài Bắc, Đài Loan vào năm 1974, các giám mục Á Châu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo khác không Kitô. Các ngài viết: nhờ đó, chúng ta có thể khám phá ra những hạt giống ngôi lời Thiên Chúa hiện diện trong những tôn giáo đó. Từ đó, mỗi lần họp là các giám mục không ngừng nhấn mạnh về cuộc đối thoại này. Chẳng hạn như trong lần họp thứ ba tại Bangkok vào tháng 10 năm 1982, các giám mục Á Châu khuyến khích các cộng đoàn Kitô cần liên lạc với những ai đang sống ngoài giáo hội qua những hình thức đối thoại muôn mặt. Đó là trên phương diện ý thức và nguyên tắc lý thuyết. Trong thực hành thì sao? Từ năm 1980 đến nay, người ta đã mở ra những trung tâm đối thoại và nghiên cứu. Nhiều trung tâm loại này là do hàng giáo phẩm địa phương bảo trợ. Những trung tâm khác thì do các dòng tu bảo trợ. Tại nhiều quốc gia, người ta tổ chức những cuộc họp định kỳ giữa những cấp lãnh đạo các tôn giáo. Ngoài ra, còn có những cuộc đối thoại cụ thể và sâu xa được thực hiện trên bình diện ít chính thức hơn. Đó là những cuộc đối thoại trên bình diện nghiên cứu học hỏi, hoặc trên bình diện xã hội, hoặc trên bình diện kinh nghiệm tôn giáo. Các giám mục Á Châu đã nhấn mạnh đến việc cần phải huấn luyện giáo dân biết đối thoại với những kẻ khác, nhất là cần nhắc nhở cha mẹ trong gia đình hãy huấn luyện con cái có thái độ đúng đắn với những người theo các tôn giáo không Kitô. Dĩ nhiên còn nhiều điều cần phải tiếp tục thực hiện trên con đường đối thoại này. Đối thoại với các tôn giáo khác, đó phải là thái độ của toàn thể mọi thành phần trong giáo hội. Kết thúc bài hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về công cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Trong sứ điệp của Ngài gửi cho Á Châu, nhân dịp Ngài đến thăm đài phát thanh chân lý Á Châu, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Phi Lục Tân từ ngày 17 đến 21 tháng 2 năm 1981 như sau. Những tôn giáo khác tại Á Châu đã cố gắng trả lời cho những câu hỏi của con người về những cách nghĩa cuối cùng của tạo vật và về ý nghĩa cuộc lữ hành con người trong đời sống này. Giáo hội Công giáo nhìn nhận những yếu tố chân thật và tốt lành có mặt trong những tôn giáo đó, và giáo hội nhìn thấy trong những tôn giáo đó những ánh sáng phản chiếu chân lý của Chúa Kitô. Giáo hội mong muốn làm tất cả những gì có thể được để cộng tác với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhằm duy trì những yếu tố lành mạnh của tôn giáo và nền văn hóa của họ, vừa nhấn mạnh đến những điểm có chung với nhau và vừa giúp mọi người sống như là anh chị em với nhau. Giáo hội của Chúa Kitô trong thời đại này cảm thấy nhu cầu sâu xa bước vào gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi tôn giáo. Bởi đó, tất cả mọi người Kitô phải dấn thân đối thoại với những người sống theo các tôn giáo khác, để sao cho được tăng trưởng sự thông cảm và cộng tác, nhằm làm vững mạnh những giá trị luân lý, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi tạo vật. Cần phải phát triển những cách thức mới, ngõ hầu cuộc đối thoại này được trở nên là một thực tại khắp nơi, đặc biệt là tại Á Châu, một đại lục là nơi của những nền văn hóa và tôn giáo lâu đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Cổ học Tinh Hoa, Mặc Tử có viết như sau:
Thánh nhân trị thiên hạ, tất phải biết loạn từ đâu mà ra thì trị thiên hạ mới được. Không biết loạn từ đâu mà ra thì trị không nổi thiên hạ. Ví như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, tất phải biết căn bệnh từ đâu khởi ra thì mới chữa được. Chứ nếu không biết thì không chữa nổi được bệnh. Người trị loạn có khác gì như thế? Loạn từ đâu mà sinh ra? Sinh ra bởi không yêu nhau. Con cái không hiếu với cha, tôi không trung với vua, thế là loạn đấy. Con chỉ yêu thân con, không yêu đến cha, cho nên làm cha thiệt để lợi mình. Em chỉ yêu lấy thân em, không yêu đến anh, cho nên làm thiệt anh để lợi mình. Bầy tôi chỉ biết yên thân mình mà không biết yêu vua, nên làm vua thiệt để lợi mình. Thế là loạn đấy. Tuy nhiên, đến cả cha mà cũng không thương con, anh mà cũng không thương em, vua mà cũng không thương bầy tôi, thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu đến con, cho nên làm thiệt con để mình được lợi. Anh chỉ yêu thân anh, không yêu đến em, cho nên làm thiệt em để mình được lợi. Vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm thiệt bầy tôi để mình được lợi. Tại sao mà sinh ra những điều ấy? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả thôi không? Đến cả quân ăn trộm, quân giặc cũng thế. Thằng trộm chỉ biết yêu mình mà không yêu người khác, cho nên ăn trộm nhà người khác để lợi cho mình. Thằng giặc chỉ biết yêu thân mình chứ chẳng yêu thân người khác, cho nên sát hại thân người khác để lợi cho mình. Tại sao mà sinh ra như thế? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà thôi không? Cho đến cả các quan khuynh loát nhau, các nước chư hầu đánh lẫn nhau cũng chỉ vì các quan chỉ biết yêu mình, không yêu nhà khác để lợi cho nhà mình. Các nước chỉ biết yêu nước mình, không yêu nước khác, cho nên đánh nước khác để lợi cho nước mình. Ấy thiên hạ sinh ra loạn là bởi như thế cả. Nếu biết yêu nhau thì còn ai nỡ hại ai, mà thiên hạ làm gì chẳng bình trị. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy loạn mà sinh ra là do cái lòng người không biết yêu nhau mà thôi. Ai cũng muốn mang lại cho cuộc sống của mình điều lợi lộc, hạnh phúc, nhưng lại cố giành lấy điều ấy bất chấp thủ đoạn hại người, nghĩa là chỉ biết yêu chính bản thân mình, tự tư, tự lợi mà không hề biết yêu thương người khác. Không hề biết nghĩ tới quyền lợi và hạnh phúc của người khác thì muôn mối bất ổn của cuộc sống đều từ đó mà ra. Vậy muốn tắt mầm loạn theo mặt tử chỉ có một con đường duy nhất là thiên hạ phải biết yêu thương nhau, không trừng ai. Mỗi ngày trên các trang mạng nhan nhản những bi kịch trong đời sống các gia đình. Chỉ vì tranh giành của cải, tài sản, bất đồng ý kiến mà chuyện con giết cha, mẹ sát hại con, vợ chồng phản bội hận thù, anh em chém giết lẫn nhau đã trở thành đề tài không còn quá xa lạ trong đời sống hiện nay. Ở bệnh viện rộng hơn thì vì mộng bá quyền, bành trướng mà nạn khủng bố, tàn sát lẫn nhau giữa các nước, các dân tộc vẫn diễn ra hàng ngày, gây nên nhiều cái chết cho những người dân vô tội. Tất cả cũng chỉ vì ở giữa họ đã thiếu sự ngự trị của tình yêu. Là người tín hữu, chúng ta đã được Chúa Giê-xu dạy rằng, hãy yêu thương anh em như chính bản thân mình. không ai muốn mình gặp nạn, bị hà hiếp, bị khinh chê, phải sống trong cảnh nghèo khổ, túng thiếu, bị người khác nghĩ xấu về mình, vân vân. Và nếu bản thân mình không muốn gặp phải những điều ấy, thế thì khi chúng ta yêu thương người khác như chính mình, chúng ta cũng sẽ không làm điều ấy đối với họ. Và như thế, ai cũng sẽ được hạnh phúc, thiên hạ sẽ hưởng thái bình, xã hội sẽ phồn vinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con rằng, ngươi phải yêu thương anh em như chính mình ngươi. Xin cho chúng con hàng ngày biết từ bỏ ý riêng mình để chúng con biết yêu thương và tha thứ cho nhau, biết quan tâm giúp đỡ mọi người như chính bản thân mình để chúng con xứng đáng là con Thiên Chúa, là anh em với nhau trong một gia đình là hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù buồn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.